Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tụng đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, Đức Phật mà cái khi ngài xuất hiện trên cuộc đời này, nên ngài dạy cho chúng ta, tức là cái tịnh độ tự tâm là chính. Đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta là xây dựng một cái tịnh độ tự tâm. Tại vì khi mà ngài tu hành, ngài vượt qua hết tất cả các cái nghiệp chướng, phiền não và trần lao, để ngài thâm nhập được vào ở trong cái thế giới mà gọi là thế giới thường tịch quan, tức là thế giới mà pháp thân của mười phương chư Phật đồng một thể, thể tánh. Thì đây đó là ở trên Hội Hoa Nghiêm mới có cái này. Cho nên Hội Hoa Nghiêm là ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Chữ Bồ Đề này nó có nghĩa là trí giác, tức là khi nâng cái trình độ kiến thức của chúng ta lên tới cái đỉnh cao nhất của nó, thì đây ta gọi là vô thượng Bồ Đề. Thì Đức Phật đã đạt được tới cái đỉnh cao này. Cho nên khi đạt được cái đỉnh cao này rồi nữa, thì ngài thấy toàn pháp giới đều hiện ra tịnh độ hết. Do đó mà ngài mới nói cái bộ Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên bộ Kinh Hoa Nghiêm tức là nói về cái tịnh độ tự tâm. Cho nên tịnh độ tự tâm thì nó không có cảnh giới, cho nên nó là siêu thế giới. Thì Đức Phật mới thấy rõ là tất cả những cái tâm hồn mà ô uế thì sẽ tạo nên một cái thế giới ô uế, tức là thế giới tội lỗi, thế giới mà xấu xa. Cho nên tất cả mọi người ở trên trái đất này nữa là đều muốn có một đời sống tốt. Nhưng mà vì cái muốn của mình đó là thuộc về cái tâm hồn dơ bẩn, tức là thuộc về cái tham, cho nên cái muốn này nữa không bao giờ có. Mà từ chỗ đó đến Đức Phật dạy ta nói, cái gì chúng ta muốn thì cái này không bao giờ có. Tôi tâm đắc nhất cái điều đó. Cho nên những cái gì mà chúng ta muốn thì cái này không bao giờ tới. Mà những cái nào chúng ta sợ thì cái đó tới. Tất cả chúng sanh ở trên thế giới ta bà này Hãy cái gì chúng ta sợ thì cái đó sẽ tới với ta, mà cái gì chúng ta muốn thì cái đó sẽ tránh xa chúng ta. Thì cái này là căn cứ trên cái tâm niệm. Tại sao ta muốn? Kinh nghiệm bản thân chúng ta thấy cái đó không phải của ta, cái đó xa vời đối với ta, cho nên cái đó trở thành ước mơ của chúng ta, nó không phải là sự thật. Cái đó không bao giờ có. Còn cái ta sợ là gì? Tức là nghiệp của ta. Đây là nghiệp của ta, cho nên ta sợ. Ta sợ thì cái ta sợ đó, cái đó nhất định tới thôi. Cho nên tôi nói, bây giờ mình nghèo, mình không có tiền, nhưng mà mình muốn có nhiều tiền, thì cái chuyện này làm sao có chúng ta được. Ta muốn cái này không có. Nhưng mà cái chúng ta sợ là gì? Tại vì trên đời này đó, là chúng ta làm nhiều điều tội lỗi quá rồi, chúng ta mang nợ nhiều người quá rồi, cho nên ta rất sợ gặp những người chủ nợ. Ở đây có ai mắc nợ không? Ta nói người nào mắc nợ đó, thì sự thật mà nói thì ta rất sợ chủ nợ. Nhưng mà nợ chúng ta nhiều đó, thì đi tới đâu mà gặp nợ? Gặp chủ nợ chứ. Ta nói các Phật tử nghiệm lại xem cuộc đời mình xem. Từ hồi mình sanh ra cho tới ngày nay đó, mình làm cái gì? Mình nợ bao nhiêu người? Và bao nhiêu người nợ mình, phải không? Cho nên những người mà mình mắc nợ đó, nó quá nhiều đi, cho nên đi đâu gặp chủ nợ hết. Tất cả chúng sanh ở trong sanh tử này đó đều như vậy. Do đó chúng ta rất sợ, nhưng mà cái đó là thường hay xảy ra cho ta. Đó là chúng sanh. Còn bây giờ đó, Đức Phật dạy các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng tu hành đó, là đối diện với thực tế mà chúng ta. Cho nên đối diện với thực tế, chúng ta giải quyết được hết tất cả những cái thực tế này đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là cái tịnh độ chúng ta sẽ tới. Cái việc quan trọng này, tức là ta sợ chủ nợ, thì lúc bây giờ chúng ta làm gì? Đức Phật dạy chúng ta nên trả nợ. Tại vì sợ chủ nợ cho nên ta tìm cách ta trả nợ. Nợ từ vô lượng kiếp cho tới ngày nay đó, nhiều quá, ta sợ. Nhưng mà khi ta sợ rồi đó thì ta lo ta trả. Nhưng mà tội nghiệp cho tất cả những người sợ nhưng mà cố vay thêm thôi, chứ không bao giờ trả. Cho nên ta gọi đây là nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới. Thế nên nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới. Thế có những người đó, khi mình mắc nợ rồi, mình định vay thêm một cái món nợ nữa để mình làm ăn cho khá lên để mình trả nợ cũ. Nhưng mà khi mình làm thất bại thêm lần nữa là nợ chồng lên nợ. Cho đến nợ ta gọi là nợ lấp đầu. Thì cái này không còn lối thoát. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Còn Đức Phật chúng ta làm sao? Đức Phật dạy chúng ta đó, thì khi ta hiểu đạo rồi, ta có một chút xíu trí tuệ và thấy được nhân quả rồi đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả các cái nghiệp ác ta không tạo nữa. Ta không bao giờ tạo nghiệp ác nữa, nhưng mà chỉ tạo cái thiện nghiệp thôi. Đây là trên bước đường tu. Hay nói một cách khác đó, là ta tìm mọi cách để mà chúng ta trả nợ cũ, chứ ta không bao giờ ta vay thêm nợ mới. Đây là cái người Phật tử chân chánh, cái người hiểu đạo là vậy. Tức là trả nợ cũ và không vay nợ mới. Đấy là cái chuyện chính. Cho nên không vay nợ mới, trả nợ cũ bằng cách nào đây? Cái pháp tu mà Đức Phật dạy chúng ta đó, gọi là thiểu dục và tri túc. Tức là cho bản thân của chúng ta đó, thì nên giới hạn tối đa. Giới hạn tối đa cái chi phí cho bản thân chúng ta. Trong này cái chủ yếu đó bảo là ăn ít, ngủ ít và ở đơn giản. Đây là trên bước đường tu. Để chúng ta đỡ cái chi phí, mà đỡ cái chi phí này ta còn cái thặng dư để chúng ta trả nhé. chứ không hề nở, chồng chất lên nở. Kinh nghiệm bản thân tôi, cái khi tôi đi xuất gia rồi, tôi tu học rồi, trong nước cũng như ngoài nước, nên tôi luôn luôn lúc nào tôi cũng để dư tiền để trả nợ thôi. Tôi coi như đây là nợ cũ ta trả, và đồng thời có điều kiện thì ta làm thêm cái phước mới, tạo thêm phước mới để chúng ta có cái tích lũy. Vì vậy đó mà cái vấn đề ăn mặc tôi tiết giảm tối đa. Từ cái thập niên 50, từ cái thập niên 50 mà cho đến năm 1957, tức là như vậy tôi trải qua 17 năm đi tu. Nên trong 17 năm đi tu đó, đó tôi chưa bao giờ mà mua hay là sắm cho mình một cái, một bộ đồ, một cái áo. Đây là sự thật. Mà tôi toàn là lượm đồ người ta bỏ để mặc. Rồi lúc bây giờ đó, tôi mới nhìn thấy Đức Phật đi xuất gia lại cũng từ bỏ quyến thuộc để sống một đời sống cô độc. Nhưng mà tới chừng đó, đọc Kinh Pháp qua mới thấy Đức Phật là từ bỏ cái quyến thuộc ngu si, tức là phiền não và nghiệp. Đây Đức Phật, Ngài giác ngộ, Ngài thấy ở trên cuộc đời này nó là sung sướng thiệt. Thái tử là sung sướng thiệt. Nhưng mà cái sung sướng của mình đó trên cái sự đau khổ của biết bao nhiêu người khác. Đây là quý vị nhìn kỹ ra thấy này. Cho nên bây giờ nếu chúng ta có một cái giảng đường, chúng ta ngồi, chúng ta tu, ta học như thế này đó, Đức Phật đó ta mang ơn biết bao nhiêu người. Từ những người mà bỏ tiền ra để mà xây dựng, những cái người mà công nhân, những người thợ họ làm nên cái này, rồi đến những người mà bảo quản cái này, cho nên cái nhìn Đức Phật khác. Ta thấy Đức Phật á, thì được vua cha nuông chiều xây cho Ngài đó ba tòa cung điện khác nhau. Tức là mùa hè có cung điện mùa hè, mùa đông có cung điện mùa đông, mùa khô có cung điện mùa khô. Thấy như vậy là sung sướng, mà càng sung sướng bao nhiêu thì Ngài lại thấy cái sung sướng của mình trên cái khổ của người khác. Cái này nợ lớn quá đi chứ. Cho nên mình không làm gì cho ai hết, nhưng mà mình mang cái nợ này quá lớn. Mà nếu nợ này nó cứ chồng chất lần lên á, thì không biết kiếp nào mình trả cho hết được. Cho nên tới cuối cùng Đức Phật bứt phá, tức là từ bỏ hết tất cả những cái này, coi như là một gánh nặng của trần gian này bỏ lại phía sau để dấn thân trên con đường cát bụi. Cho nên Ngài một mình một bóng ẩn vào rừng sâu. Cho nên ẩn vào rừng sâu để từ bỏ tất cả những cái đời sống cao sang của mình đấy. Mà Ngài coi đó là ngục, là địa ngục đang mở chờ chúng ta đó. Chúng ta sẽ là những con nợ của kiếp sau. Cho nên khi Ngài bỏ cái này rồi đó, Ngài đi tu đó, Ngài xuất gia rồi đó, Ngài cảm thấy lòng mình thật an lạc. Cho nên ta mới nói là trên con đường cát bụi tuy gai góc, nhưng mà nó làm cái quy hoàng của chư Phật Bồ Tát. Anh nhận ra được cái chỗ này. Tuy là đầy cát bụi, đầy gai trong, nhưng mà đó là một con đường quy hoàng nhất của chư Phật và Bồ Tát. Mà con đường này không còn cô độc nữa, không còn đơn độc. Mới đi tu thì chúng ta thấy mình đơn độc. Nhưng mà nếu có một đời sống tâm linh thì ta thấy mình không đơn độc chút nào hết. Thế nên tôi phát hiện ở đâu cũng có Bồ Đề quyến thuộc hết. Nên trên cái bước đường tu hành của tôi, đi tới đâu cũng gặp Bồ Tát hiện thân dẫn lối đưa đường để mà chúng ta thăng tiến trên đường đạo. Cho nên Bồ Tát hiện thân là gì? Cho nên hiện thân làm sa môn không có, tức là người tu để chỉ chúng ta tu. Hiện thân làm Phật tử chân chánh để giúp đỡ chúng ta trên bước đường cầu học. Cho nên ta nhìn kỹ rồi chúng ta tự nhiên kết hợp thành ra một số quyến thuộc Bồ Đề. Cái này quan trọng. Thế nếu quyến thuộc mà tội lỗi chúng ta bắt đầu bỏ lần. Bây giờ chúng ta có một cái quyến thuộc Bồ Đề. Quyến thuộc Bồ Đề này nói thật ra đó là gọi là bạn đồng tu. Cho nên chúng ta có bạn đồng tu, có những cùng tu chúng ta. Rồi chúng ta có các bậc minh sư chỉ đạo chúng ta. Đây hợp lại ta gọi là thầy hiền bạn tốt. Cho nên ta không cô độc chút nào hết. Bắt đầu ta đi vào trong cửa Phật, chúng ta đâu thấy cô độc. Cho nên tôi nói, mới ban đầu thì tôi đi có một mình. Nhưng mà khi bước vào chùa Ấn Quang rồi thì tôi có 30-40 bạn đồng học. Tức là mấy thầy cùng học chung với tôi. Và được cái sự hướng dẫn của các hòa thượng đi trước. Cho nên lúc bây giờ tôi mới thấy thầy hiền bạn tốt đối với chúng ta. Đây là cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Chứ chúng ta không còn cô độc nữa. Mà cái cô độc của chúng ta trước đây nữa, ta thấy thật là đáng phải có. Nếu ta không chấp nhận cái đời sống cô độc đó thì chúng ta sẽ sống mãi trong sanh tử. Cho nên bây giờ từ bỏ cái sanh tử để bắt đầu chấp nhận đời sống cô độc, rồi chúng ta mới cùng với thầy hiền bạn tốt, mà này kinh đại thừa ta gọi là học xứ Bồ Tát. Cho nên ở trong học xứ Bồ Tát này đó, là chúng ta luôn luôn có những bạn tri thức. Rồi đó có những bạn tri thức ở trên cuộc đời này để mà khai tâm cho chúng ta. Cho nên Phật Pháp nó sáng lần ra. Phật Pháp nó sáng lần ra thì lúc bây giờ nó mới mở ra cho chúng ta một cái cánh cửa tịnh độ khác nữa. Đầu tiên là chúng ta có một cái bạn đồng học ở đây. Như chúng ta có một ngày an lạc này đó, tất cả các Phật tử tập hợp về đây chúng ta tu. Nếu mà chúng ta quyết tâm tu đó, thì chúng ta thấy chung quanh mình toàn là bạn tốt hết, ai cũng tu hết. Cho nên mình thấy mình vui mà mình tu được. Rồi đó, từ cái thế giới mà an lạc tu hành này đó, chúng ta nghe thầy giảng khai tâm, lần lần cái tâm ta mở ra, tức là thế giới vô hình chúng ta mở ra. Cho nên khi mà tâm chúng ta mở ra thì chúng ta thấy cái gì? Tịnh độ của chư Phật hiện ra. Cho nên tâm chúng ta hướng về tịnh độ của các Đức Phật. Cái việc quan trọng nhất là chỗ này. Từ một cái an lạc trong một ngày này, từ trong cái chúng hội đạo tràng chỉ hướng tâm về tu niệm này mà làm cho chúng ta thanh tịnh. Từ cái thanh tịnh này để chúng ta mới hướng tâm đi xa hơn. Cho nên hướng đi xa hơn là gì? Hướng về các cái tịnh độ của chư Phật. Thì ở trong các cái tịnh độ chư Phật chúng ta hướng, thì hôm nay chúng ta có một cái tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Đây là cái tịnh độ thứ hai ta hiện ra. Cho nên từ cái tịnh độ nội tâm biến thành ra một cái tịnh độ hiện thực trên cuộc sống. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái thế giới này tốt hay là xấu là điều do chúng ta tạo nên hết. Nếu hãy cái người mà tham lam, giận hờn, kiêu căng, tà kiến thì sẽ tạo nên thế giới xấu thôi. Còn cái người mà thanh tịnh, an lạc thì tạo nên thế giới tốt. Cho nên khi Đức Phật nói như vậy rồi nữa, Đức Phật mới giới thiệu cho chúng ta thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Cho nên cái thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà đó, Đức Phật mới nói từ xa xưa, những kiếp xa xưa về trước, Ngài với Đức Phật Di Đà đó cùng là con của Phật Đại Thông Trí Thắng. Đây là cái phẩm thứ 7 của Kinh Pháp Hoa nói. Tức là con của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng. Đức Đại Thông Trí Thắng này nữa, có 16 vương tử. Cho nên 16 vương tử đều có khả năng lãnh trị 4 châu thiên hạ hết. Hay nói một cách khác đó, là vị vương tử nào cai trị chỗ nào, chỗ đó được an lạc hết. Thì ở trong 16 vị vương tử này đó, là một nhà cai trị giỏi. Nhưng mà nhà cai trị giỏi này đó, thì khi mà vua cha tu hành thành Phật, hiểu là Đại Thông Trí Thắng rồi đó, thì bây giờ 16 vương tử này mới thấy cha mình tu hành thành Phật, cho nên cũng liền bỏ ngôi. Cũng liền bỏ ngôi đi theo tu chứ. Tại vì làm Phật vẫn hơn làm vua. Cho nên 16 ông này đều bỏ ngôi đi tu. Nhưng mà trong 16 cái vị này đó, 16 vương tử này đó, mỗi một vị có một tâm nguyện khác nhau. hay là mỗi một người có một cái quan niệm về tịnh độ khác nhau để mà tu, để mà xây dựng. Cho nên trên cái bước đường tu này của chúng ta phải có định hướng. Ta nên có cái định hướng để chúng ta tu đó này. Chứ không phải đó là chúng ta tu mà không có định hướng. Thuyền đi phải có định hướng, phải tới đích. Còn nếu mà chúng ta không chọn định hướng để mà tới đích đó, thì thuyền chúng ta cứ quay quẩn vào ra bến cũ, phải không? Đi một vòng rồi đó thì cũng trở lại, cũng lại cái bến đò năm xưa. Đi một vòng rồi đó thì cũng trở lại trong cái sanh tử luân hồi. Đây là điều quan trọng, cho nên nó phải có định hướng. 16 vương tử này tuy là học đạo với Phật Đại Thông Trí Thắng, nhưng mà cả 16 vị này nữa có định hướng khác nhau hết để đi tới đích chứ. Cho nên 16 vị này nữa đều có định hướng, cho nên từ chỗ đó đó mà theo cái hướng đó để đi tới. Thì trong đó tới cuối cùng đó, thì Đức Phật nói hai vị Phật thành Phật ở phương Đông, phải không? Rồi hai vị thành Phật ở phương Đông Nam, hai vị thành Phật ở phương Nam, hai vị ở phương Tây Nam, hai vị ở phương Tây, và hai vị ở phương Tây Bắc, và hai vị ở phương Bắc. Một vị thành Phật ở phía Đông Bắc, và một vị nữa, tức là ta là Thích Ca. Đây, như vậy là 16 vị này đi theo 16 hướng khác nhau. Đây, 16 hướng khác nhau là Đông Tây Nam Bắc, rồi Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, tức là 8. Mà mỗi một phương như vậy là có hai vị cùng đi. Cho nên họ đều thành Phật hết. Thì bây giờ đó, cái con đường mà Đức Phật Thích Ca chọn là gì? Ở thế giới Ta Bà. Đức Phật Thích Ca là chọn ở thế giới Ta Bà, làm giáo chủ ở thế giới Ta Bà, tức là sống với những người mà đầy tham lam nghiệp chướng trần lao này nữa, gọi là ngũ trược ác thế. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Năm cái thứ trược này nữa, Đức Phật ở đây để thành Phật. Ở ngay trong cái ngũ trược này đó để thành Phật. Đây là con đường Đức Phật Thích Ca đã chọn. Mà Ngài chọn thì Ngài phải thực hiện tới chứ. Tại vì chọn con đường thành Phật trong thế giới Ta Bà để độ sanh. Mà hãy chọn ở tại đây thì phải chấp nhận cái thực tế này thôi. Cho nên bây giờ đó, tôi chọn ở đây thì tôi phải chấp nhận cái thực tế mà tôi có đây. Tôi không được quyền nói người này hung dữ, người kia tham lam, người nọ ngu dốt, không có chuyện này. Tại tôi chọn mà. Tất cả những cái người này là tôi chọn làm đối tượng để tôi tu, làm đối tượng để tôi giáo hóa. Tại sao Đức Phật chọn như vậy? Đức Phật Ca chọn như vậy. Tại vì Đức Phật Thích Ca là thích làm những chuyện khó làm, phải không? Đây là trên bước đường tu, cho nên thượng hạnh Bồ Tát là cái hạnh thích làm những chuyện khó làm. Đây là con đường mà Đức Phật chúng ta chọn. Còn Đức Phật A Di Đà là chọn con đường khác, đi tìm một cái thế giới xa xăm nào đó để dừng nghiệp. Đây là sự thật chứ, tức là đi tìm đất mới, đi tìm đất hứa. Đây là sự thật. Tại vì ở trong cái thế giới này nó không tốt, cho nên mình muốn bỏ cái này mà đi. Giống như là người Anh cái khi mà bị Thiên Chúa Giáo đàn áp á, thì cái trường hợp đó họ mới bỏ cái nước Anh mà họ đi dọc theo bờ Bắc Đại Tây Dương, mà họ xuống, họ tìm ra châu Mỹ, họ sống. Tức là đi tìm cái chỗ khác để dựng nghiệp. Đức Phật A-di-đà, Đức Phật A-di-đà là cái người mà chọn đi chỗ khác lập nghiệp. Đức Phật Thích Ca là chọn ở ngay đây để cải tạo. Hai cái khác nhau. Bây giờ các vị chọn cái nào? Tức là chọn cái đối tượng ngay đây để mình cải tạo, họ trở thành người tốt với mình, hay là mình chọn một cái thế giới khác đó để mà mình trốn? Ta nên chọn một thế giới khác để đi, thì cái trường hợp này ta nói là người tu tịnh độ theo Đức Phật Di Đà. Còn chọn cái thế giới này để cải tạo thành tốt đó, thì tu theo Phật Thích Ca. Đây là trên bước đường tu đó. Mặc dù hai vị này đều là Phật hết, nhưng mà cái định hướng khác nhau. Cho nên khi chúng ta tu mà ta theo các ngài để chúng ta theo. Tại vì khi mà chọn cái con đường theo Đức Phật Thích Ca, cho nên tôi chọn Kinh Pháp Hoa làm đối tượng tu hành. Thế nên tôi tu theo Kinh Pháp Hoa, cho nên tôi mới có phát cái lời nguyện là đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa, đời đời kiếp kiếp ở đây để tuyên dương giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà cái khi tôi phát nguyện như vậy rồi đó, thì tôi ở lại thế giới Ta Bà này để tuyên dương giáo pháp Đức Phật Thích Ca, tôi không bị cô độc, không bị đơn độc. Đây là sự thật chứ. Tức là Phật phóng quang gia bị tới cho tôi, để tôi đủ sáng suốt, tôi đủ nghị lực để mà tôi làm Phật sự. Cái này chính, không chạy trốn, nhưng mà đối diện với thực tế để làm. Mà tôi thấy đó, ở đây đối diện với thực tế đó, thì tu hành đó, tôi thấy hợp với tôi hơn. Tại vì có những người hung dữ, có những người ngang bướng, có những người kỳ khôi đó, thì lúc bây giờ đó, ta mới thực tập được cái hạnh nhẫn nhục đó. Làm sao mà ta mỉm cười trước một cái người dùng tất cả những cái thủ đoạn lời nói ác để mà đối xử với ta, làm sao ta có được nụ cười này? Đây là trên bước đường tu. Cho nên không có một cái đối tượng hung ác thì làm sao ta tu nhẫn được? Đây là sự thật. Nếu không có người nghèo đói, không có người nghèo đói thì làm sao ta hành bố thí? Không có người ngu dốt thì làm sao ta dạy họ được? Cho nên có cái người ngu dốt cho nên ta làm thầy được, có những người nghèo đói cho nên ta bố thí được, có những người hoạn nạn khó khăn cho nên ta mới can thiệp giúp đỡ được, ta mới tạo được công đức. Mà khi làm được cái việc đó, cái công đức mới sanh ra thiệt. Nên kinh nghiệm tôi thấy này rất rõ. Tới cái chỗ đó khó khăn, nhưng mà mình tháo gỡ được cho họ, họ mang ơn mình chứ. Họ thiếu thốn mà mình có một chút xíu phẩm vật nào đó mình đem tặng cho họ, họ vui chứ. Đây là trên bước đường tu. Còn tại sao tôi không về tịnh độ? Tại ở bên tịnh độ tôi cảm thấy đủ quá, phải không? Ở đó tất cả mọi người đều hiền lành hết, mình tu gì nữa? Nên ai cũng muốn cho không chứ không ai nhận hết, làm sao mình bố thí? Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi nói ở đây có nhiều việc để mà mình làm. Tôi nói có nhiều việc để mình làm, còn sang bên kia sợ không có việc làm. Sang bên cực lạc không có việc làm, cho nên muốn ở đây làm nhiều hơn là cái trường hợp sanh về tịnh độ. Đây là trên bước đường tu, tại vì ta chọn Pháp Hoa thì ta ở đây. Nhưng mà cái khi tu theo Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật mở cho mình có một cái đường nữa. Ta nên mở cho mình có một cái đường nữa, chứ không phải là tuyệt đối ta ở đây đâu. Thì mở con đường bằng cách nào? Ở đây chúng ta tu không được, mà nghiệp chúng ta nặng quá, phải không? Nợ chúng ta quá nhiều đi, cho nên bằng cách trốn nợ. Đây quý vị có người nào muốn trốn nợ? Trốn nợ, đi xuất gia trốn nợ đi. Cho nên ở đây ta không làm được gì hết. Tại sao ta không làm được? Tại vì ta nghèo đói, ta bệnh hoạn, ta ngu dốt, không còn làm gì nữa. Không có chuyện gì chúng ta làm được đâu, mà toàn là bị những cái chuyện mà không tốt nó xảy ra cho ta không. Cho nên lúc bây giờ ta biết ở đây không làm được gì hết, do đó đó mà Đức Phật mở cánh cửa ra chúng ta tu về tịnh độ để vãng sanh. Cái này là pháp trốn nợ. Ta nên trốn mà không phải là trốn luôn đâu, phải không? Trốn để về bên kia tu rồi được rồi đó, ta sẽ trở về để ta trả nợ. Cho nên đây cái pháp tu người ta gọi là hồi nghệ Ta Bà. Tại vì ở đây ta không cách nào mà làm ra tiền hết. Bây giờ đó ta nghe nói bên Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó, làm một ngày Đức Phật trả cho mình 1,000 đô la. Đi không? Đi chứ, phải không? Ở đây một ngày mình kiếm 1 đô la không khó. Có ngày kiếm không được, có ngày nào khá thì kiếm được 2-3 đô la không có. Nhưng mà bây giờ nghe nói bên Tây Phương Cực Lạc Đức Phật trả cho mình ngày 1,000 đô. Đi chứ. bằng mọi cách đi, đi qua bên kia làm, qua bên kia làm rồi để về trả nợ bên này. Đây là nợ trả mau hết. Qua bên kia làm một ngày được bao nhiêu, đem về trả hết tất cả những cái nợ cũ. Đây là trên bước đường tu người ta. Cho nên mọi người quyết tâm niệm Phật vãng sanh, đi về thế giới Phật trước, về thế giới của Đức Phật A-di-đà. Rồi đó, lúc bây giờ đó, ở bên cái thế giới của Đức Phật A-di-đà đó, làm ra được nhiều tiền, học được nhiều cái hay, lúc bây giờ mang cái tiền của đó, mang cái hay tốt đó, đó trở về thế giới ta bà. Đây là cái người nào làm việc này? Tức là thuận trị hoàng đế, là ông tổ của nhà Thanh, phải không? Thuận trị hoàng đế là phụ hoàng của vua Khang Hy. Cho nên khi mà gặp Ngọc Lâm quốc sư khai ngộ đó, ông mới bực tỉnh ra. Mới ban đầu thì ông biết tại sao mình là một cái người mãn châu mọi rợ, mà mình tập hợp được quần chúng, mình có một sức mạnh, mình đánh hết, dẹp được cả cái nhà Minh hùng cường như vậy, để rồi lên làm vua. Đây sự thật. Nhưng mà khi gặp Ngọc Lâm quốc sư thì Ngọc Lâm quốc sư mới bảo cho ngài biết đó, thiệt ra không phải ngài làm được cái chuyện này đâu, phải không? Là vì sở dĩ làm được cái việc này đó, là ngài từ ở bên Tây Phương Cực Lạc sanh lại. Tất cả những người ở trong cái điều triều đại nhà Thanh này đó, là những người mà ngài thiếu nợ trước. Đây, trong cái kiếp trước chúng ta tu, ta thiếu nợ họ đó, phải không? Ta thiếu nợ họ, cho nên ta mới bỏ thế giới này, ta đi qua thế giới Cực Lạc, ta làm. Ở bên đó Đức Phật Di Đà trả chúng ta gấp trăm, gấp ngàn lần. Cái tiền trả ta nhiều hơn. Nhưng mà qua bên kia phải làm thì mới được trả như vậy. Phải làm cái gì? Đức Phật Thích Ca nói, không cần làm việc nhiều đâu. Cứ mỗi sáng thì các ông lấy cái đải lượm qua sứ, phải không? Lấy cái đải đi lượm qua sứ, nó rụng trắng ở trên sân chùa đó. Lấy cái đó đem đi cúng dường Đức Phật, rồi trở về ăn cơm thôi. Mà ngày ngàn đô la. Không biết tôi nói như vậy chắc không đúng rồi, tại vì bên kia không biết Đức Phật trả bằng cái gì, chứ chắc không trả đô la đâu. Trả đô la là Mỹ, không phải. Phật trả cho ta một cái số tiền nhiều lần như vậy. Rồi đó, ở đó chúng ta học được với các vị Bồ Tát, tại đó toàn là thượng thiện nhân hết rồi. Thượng thiện nhân tức là người giỏi. Cho nên người giỏi, người tốt mà ta thân cận được những người giỏi, người tốt này đó, thì ta học được của họ nhiều. Cho nên thuận trị hoàng đế học được hết tất cả những cái việc tốt ở bên Cực Lạc rồi. Rồi tạo được nhiều công đức như vậy rồi. Cho nên lúc bây giờ đã ngày mới có ý niệm trở về thế giới ta bà để trả cái nợ cũ này. Cho nên khi mà ngài ôm một cái khối kiến thức của thế giới Cực Lạc, ngài ôm một cái khối công đức của thế giới Cực Lạc, ngài trở về thế giới ta bà này. Thành ra trở về thế giới ta bà này đó, thì cái trường hợp tất cả những cái phước báo ngài có đủ và trí tuệ ngài có đủ, cho nên ngài dục trang trải hết tất cả những cái nợ cũ này mà vẫn dư. Cho nên những người thiếu nợ trước của mình, họ tới họ đòi bao nhiêu mình trả hết. Chẳng những trả xong rồi mà còn tặng cho họ thêm phần nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, tất cả mọi người này, họ kéo theo thuận trị hoàng đế, họ hết lòng với thuận trị hoàng đế nữa. Nên ta nhìn ta thấy rõ. Cho nên cái chỗ này đó, người tu theo kinh Pháp Hoa là biến cái người ác trở thành người hiền, biến cái người xấu trở thành người tốt. Ta biết rõ, tại vì ta thiếu nợ nó, cho nên ta nói nó xấu, nó đòi ta nói nó xấu. Nhưng mà bây giờ ta trả nợ hết cho nó rồi, nó đâu đòi ta nữa. Nhưng mà nó khó khăn nữa, ta lại giúp cho nó nữa. Thì quý vị nghĩ sao? Nó nói anh hai tốt quá chứ, phải không? Cho nên tất cả mọi người này đều kéo theo thuận trị hoàng đế. Nên suốt 17 năm ông chinh chiến, đi tới đầu thắng tới đó, đi tới đầu quần chúng đi theo tới đó. Cho nên ngài là người Mãn Châu, nhưng mà lại người Hán đều đi theo ngài hết. Tại vì ngài có một cái đầu rất thông minh, hiểu được cái nguyện vọng, cái tâm tư của họ, và giúp đỡ được họ để đi lên. Cho nên tất cả người Mãn, người Hán đều đi theo Ngài hết. Do đó mà Ngài lật đổ nhà Minh được chứ. Vì nhờ có một cái kiến thức của thế giới cực lạc, nhờ có một cái phước báo của thế giới cực lạc mà Ngài làm được cái việc trên thế giới này. Khi mà gặp Ngọc Lâm Quốc Sư khai ngộ rồi đó, Ngài dục bừng tỉnh lên. À, tại sao mình ở bên thế giới cực lạc mà đi về thế giới ta bà này để lên làm vua rồi tiếp tục chém giết trong suốt mười mấy năm như vậy để tạo tội lỗi? Nếu không phản tỉnh thì chết sẽ đi vào địa ngục. Thành Thuận Trị Hoàng Đế lúc bây giờ mới giật mình. Qua bên kia mình tu được bao nhiêu công đức, bây giờ lấy cái công đức đó về thanh toán nợ cũ rồi, thanh toán hết rồi, rồi lại tạo thêm một số nghiệp mới nữa. Nghiệp mới đó là gì? Chém giết. Đi chinh chiến mà không chém giết sao được. Cho nên cái này phạm cái tội rất dữ, tức là mình trực tiếp giết, mình xúi người khác giết. Cho nên tất cả những cái gánh nặng này tội quá. Cho nên gánh nặng này tội quá, cho nên bây giờ mình tự nhiên có một cái tội này rồi. Do đó đó mà Ngài bỏ ngôi, Ngài đi tu. Cho nên Ngài bỏ ngôi, Ngài đi tu đó, mà trong lúc đi tu đó mà còn bị người ta theo, người ta tìm, người ta chém đứt hình cánh tay. Rồi từ đó Ngài biệt tâm, Ngài đi vô Ngũ Đài Sơn, Ngài tu, mà Ngài hạ quyết tâm để trở về cực lạc trở lại. Đây là trên cái bước đường tu. Cái người tu tịnh độ, có thể nói là cái pháp môn tịnh độ mà ngày nay chúng ta ứng dụng đây là sử dụng cái tịnh độ của đời nhà Thanh bên Thảo. Cho nên khi mà vua Thuận Trị bỏ đi tu rồi đó, thì Khang Hy lên nối ngôi. Cho nên Khang Hy lên nối ngôi đó, thì vua Khang Hy này là ai? Cho nên khi Khang Hy lên nối ngôi thì ông vua này là ông mới nhận được một cái điều rất là quan trọng, là bảo rằng trên lưng của ông ta đó có một cái hàng chữ màu đỏ mà bây giờ mình gọi là cái bớt son. Nếu ai đọc kỹ đó, thì thấy đấy là An Nam Quốc Quang Minh Tự Sa Diệt Tỳ Kheo. Đọc kỹ cái chữ trên lưng của Khang Hy. À, thì như vậy đó, là ông Khang Hy Hoàng Đế này là một vị tu hành đời trước ở nước ta, chết sanh về bên Tàu, về làm vua bên Tàu chứ. Thì cái trường hợp đó, đời trước của ông này thì ông tu, mà ông đã tu đắc đạo rồi, mà khi đắc đạo rồi đó, thì lúc bây giờ ông mới biết là cái kiếp tới này đó mình sẽ làm vua ở Trung Quốc. Cho nên nó sợ mình quên cái đời trước tu của mình đi, cho nên em mượn người ta lấy viết, người ta viết trên lưng một cái hàng chữ son, viết bằng son trên lưng. Cho nên Quang kia sanh ra làm vua, nhưng mà lại tự nhiên cái bức son nó hiện lên hàng chữ đó. Nên từ chỗ này đó, ông mới nhận ra được đời trước mình tu rồi, cho nên đời này mình sanh ra mình được làm vua đây để trả cái nợ này. Vì vậy nên mà Khang Hy tuy làm vua nhưng mà thường nghĩ tới cái chuyện tu hành nhiều hơn. Cho nên trong đời ông ta đó, thì biên tập được rất nhiều kinh điển của Phật giáo, mà trong đó nó quan trọng nhất là soạn được cái bộ Khang Hy Từ Điển, để cho người sau muốn tra, muốn cứu, muốn hiểu về giáo lý có từ điển để đọc. Thì đây ta gọi là cuốn từ điển đầu tiên của nước Tàu. Rồi lúc bây giờ nó sanh tiếp một cái ông Càn Long nữa, là ông cháu nội của Khang Hy thì sao? Ông này là có người đặc biệt nữa, cũng ông vua, nhưng mà phát nguyện hãy gặp chùa thì trùng tu, gặp tăng thì cúng dường. Cho nên cái thời nhà Thanh phải nói là Phật giáo bên đó phát triển rất mạnh, mà phát triển trình độ là vì Thuận Trị Hoàng Đế là người từ bên Tây Phương Cực Lạc sanh lại thế giới này để truyền bá cái tư tưởng tịnh độ mà mọi người phát tâm tu theo. Và cái tư tưởng tịnh độ này nó truyền sang Việt Nam chúng ta. Cho nên đa số người Việt Nam chúng ta đó đều ảnh hưởng pháp môn tịnh độ là chính từ chỗ này. Chứ còn trước đây đó là chúng ta tu theo thiền. Tất cả các Phật tử thấy là từ khi Phật giáo du nhập cho tới Đinh Lê Lý Trần là ta đều tu theo, theo thiền. Cho nên ta đi theo cái phái thiền của Ngài Khương Tăng Hội, hay là ta đi theo cái phái thiền của Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi, hoặc là ta theo Ngài Vô Ngôn Thông hay là Ngài Khảo Tháo Đường. Và đỉnh cao của nó là Phật Hoàng Trần Nhân Tôn, tức là Trúc Lâm. Tức là thuần một cái pháp môn là tu thiền. Nhưng mà từ cái thời nhà Lê của chúng ta, thời hậu Lê của chúng ta nữa, qua tới thời Nguyễn trở về sau, thì lúc bây giờ chúng ta tu tịnh độ nhiều hơn. Tu tịnh độ này là vì nó đồng bên thời nhà Thanh. Do đó đó mà tất cả những cái kinh sách ở bên nhà Thanh của Trung Quốc đó, nó truyền sang Việt Nam chúng ta đó, thì chủ yếu là pháp môn tịnh độ. Tại vì tịnh độ nó thành hành, cho nên đó, chúng ta mới bắt đầu tu tịnh độ. Vì vậy mà tất cả người Việt Nam của mình đó, bất cứ ở đâu hay là bất cứ ai đều biết niệm một câu duy nhất là Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thì ai cũng biết hết. Còn tất cả các pháp môn khác tu thì có người biết và có người không biết. Cho nên ta mới nói là Việt Nam chúng ta có cái nhân duyên với pháp môn tịnh độ. Nó có hai cái ý. Cái ý thứ nhất có nhân duyên với pháp môn tịnh độ đó là gì? Ta ở này thế giới ta bà, cho nên ta có cái nguyện sanh về tịnh độ. Tại vì chúng ta quá khổ, cho nên chúng ta muốn tìm một cái nơi an lạc. Do đó là cái duyên mà chúng ta muốn tu về cái pháp môn tịnh độ này. Đó là như thế. Thì hôm nay nhân cái ngày vía của Đức Phật A-di-đà, thì tôi gợi một số ý như vậy. Ai mà có một cái nhân duyên với Đức Phật A-di-đà thì chọn cái định hướng niệm Phật để vãng sanh, thì sanh về thế giới cực lạc, để chúng ta tu được nhiều phước đức, chúng ta phát sanh ra được trí tuệ, rồi cần thì chúng ta trở lại thế giới này để ta trả tất cả những cái nợ cũ hết, phải không? Ta giúp được mọi người thì lúc bây giờ đó phước chúng ta sanh và huệ chúng ta sanh.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.